chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là cảnh báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Trong tuần qua, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 4 vụ việc, gồm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Sơn Cẩm, Trương Vương, Tích Lương, Quyết Thắng. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2022, tại đoạn đường quốc lộ 3, khu vực trạm thu phí BOT thuộc xóm 8, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Phan Thủy Dương, sinh năm 2006, điều khiển xe đạp điện theo hướng trung tâm thành phố Thái Nguyên đến Phú Lương, chở theo bạn là Trần Ngọc Anh, sinh năm 2006, cùng có hộ khẩu thường trú, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đến khu vực trên thì bị một đối tượng nam thanh niên chưa rõ lai lịch, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way vượt lên áp sát từ phía sau bên phải, giật chiếc túi sách của cháu Anh rồi bỏ chạy. Tài sản thiệt hại theo bị hại khai, bên trong túi sách có khoảng 3 triệu đồng. Trộm cắp tài sản, khoảng 5 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2022, chị Dương Thị Nguyệt, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, là chủ cửa hàng bán cây cảnh, khu chợ sinh vật cảnh bờ đê sông Cầu thuộc tổ 2, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Chị Nguyệt nhận được điện thoại của anh Dương Trường Khiêm, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là nhân viên bảo vệ khu chợ, thông báo cửa hàng của chị Nguyệt đã bị kẻ gian lấy trộm cây cảnh. Chị Nguyệt đến cửa hàng kiểm tra phát hiện hàng rào của cửa hàng bị cắt, cậy phá và mất trộm 3 cây mộc hương, trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 6 triệu 600 nghìn đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 35 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 450 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Xử phạt hành chính 9 trường hợp vi phạm, thu 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 435 ca với 1.969 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ, 4 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 21 triệu đồng. Bắt 9 vụ, 10 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu trên 5 kg ma túy heroin và 10,407 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 66 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 4 xe ô tô, 17 xe mô tô, 45 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 5 trường hợp không có bộ phận giảm thanh, 2 trường hợp chở hàng quá tải. Xử lý phạt tiền 125 trường hợp vi phạm, thu trên 179 triệu đồng. Thu trên 179 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 4 trường hợp, nhắc nhở 187 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm, thu 8 triệu 800 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, viễn thông, đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, phòng ngừa. Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo này vẫn diễn ra với các phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt. Đặc biệt chúng lợi dụng sự hoang mang, thiếu hiểu biết, tâm lý cả tin, hám lợi của nạn nhân để phạm tội, gây thiệt hại lớn về kinh tế của nạn nhân và gây khó khăn trong quá trình điều tra xử lý của lực lượng công an.
Để tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên thông báo một số thủ đoạn của loại tội phạm này để các cơ quan, đơn vị thông báo, khuyến cáo, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, nâng cao cảnh giác. 1. Sử dụng tài khoản mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, gửi lời mời kết bạn, tin nhắn với nội dung bị hại sẽ được nhận quà trúng thưởng với giá trị rất lớn. Sau đó yêu cầu bị hại cung cấp thông tin cá nhân và nộp lệ phí nhận quà, nhận thưởng. 2. Sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram với tên người nước ngoài, tự giới thiệu là quân nhân, chuyên gia, giám đốc để kết bạn làm quen. Sau khi làm quen, đối tượng tiếp tục nhắn tin sẽ gửi tặng quà có giá trị lớn cho nạn nhân. Sau đó đối tượng giả danh nhân viên hải quan, sân bay, gọi điện đến số điện thoại của bị hại, hướng dẫn thủ tục nhận quà, đồng thời yêu cầu bị hại chuyển tiền là lệ phí, tiền phạt để nhận quà. 3. Đối tượng sử dụng số điện thoại có đầu số lạ, từ máy tính kết nối Internet, gọi vào số điện thoại cố định của người dân, giả danh là cán bộ cơ quan chức năng, công an, viện kiểm sát, tòa án, đang điều tra vụ án để khai thác thông tin về tài sản cá nhân của bị hại, đe dọa bị hại liên quan đến đường dây mua bán ma túy hoặc mua bán người đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó, chúng yêu cầu bị hại chuyển hết tiền cá nhân của mình vào tài khoản ngân hàng của chúng cung cấp hoặc yêu cầu bị hại cung cấp mã OTP của tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. 4. Giả mạo tài khoản mạng xã hội hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản xã hội Facebook, Zalo của người khác bằng cách sử dụng công nghệ để hack tài khoản. Sau đó, chúng sử dụng tài khoản này để nhắn tin đến người thân, người quen của bị hại nhờ chuyển tiền, vay tiền, nạp thẻ điện thoại để chiếm đoạt. 5. Thiết lập các diễn đàn, nhóm mạng xã hội để kêu gọi góp vốn, đầu tư qua sàn giao dịch tiền ảo trên mạng với lãi suất cao trong thời gian ngắn. Sau khi huy động được số tiền lớn, thì các đối tượng đánh sập trang web, đóng các tài khoản để chiếm đoạt nguồn tiền đã huy động. 6. Quảng cáo về các dịch vụ cho vay qua mạng xã hội với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần có tài sản thế chấp, không cần đến ngân hàng để người bị hại có nhu cầu vay tiền làm thủ tục vay. Sau đó chúng yêu cầu bị hại chuyển tiền để chứng minh thu thập, lấy lý do bị hại chuyển tiền sai cú pháp, bị đóng băng tài khoản để yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để chiếm đoạt. 7. Đối tượng sử dụng các tài khoản xã hội để đăng tải nội dung mua bán, trao đổi các mặt hàng nhưng với giá rẻ hơn giá thị trường. Sau khi thỏa thuận giá cả và tiến hành giao dịch với người mua, chúng đưa cho bị hại các đường link truy cập nhằm khai thác thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của bị hại, mã OTP. Sau đó, đối tượng truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại để thực hiện các lệnh chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại. 8. Đối tượng thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo để lập các tài khoản với nội dung quảng cáo kiếm tiền online, tuyển dụng nhân viên sale, cộng tác viên online nhằm kết bạn, dụ dỗ nạn nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ giật đơn, tranh đơn hàng ảo trên các trang web, app bán hàng online như Shopee, Sendo, Lazada, Alimore để được nhận tiền hoa hồng. Nạn nhân tham gia sẽ phải thanh toán tiền bằng cách chuyển khoản theo từng đơn hàng và được hứa hẹn sẽ hoàn trả lại tiền gốc và 10% đến 15% số tiền đã thanh toán. Đối với các đơn hàng đầu tiên, nạn nhân chỉ bỏ ra số tiền nhỏ và sẽ được chuyển lại tiền hoa hồng nhằm tạo lòng tin. Các đơn hàng sau, nạn nhân sẽ phải trả số tiền lớn dần và phải thực hiện thanh toán nhiều lần, nhưng sau đó các đối tượng sẽ không hoàn lại mà chiếm đoạt. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình là một số vụ việc như sau. Khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2022, anh DXV có hộ khẩu thường trú tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, đang ở phòng trọ tại tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, thì thấy trên mạng xã hội Facebook có trang bán hàng ST Shop tuyển cộng tác viên kiếm tiền qua mạng từ việc mua hàng và được chiết khấu giá trị sản phẩm. Anh về kết bạn với tài khoản Zalo tên Kim Châu và Nguyễn Huy rồi được hướng dẫn mua các sản phẩm trên Shopee. Sau đó anh về mua các sản phẩm theo 5 đường dẫn do đối tượng gửi. anh V thanh toán tổng số tiền mua sản phẩm trên là 30.791.000 đồng bằng cách chuyển khoản 5 lần đến số tài khoản thuộc ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Phùng Tuấn Đạt. Khi chuyển tiền xong, anh V không nhận lại được tiền chiết khấu như thỏa thuận trước đó. Biết mình bị lừa, nên ngày 19 tháng 2 năm 2022, anh V đến cơ quan công an trình báo. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3 năm 2022, chị PTH có hộ khẩu thường trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thanh Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên Hảo Tiến là bạn của chị Hát với nội dung hỏi vay tiền. Chị Hát đã chuyển 2 lần với số tiền 97 triệu vào số tài khoản thuộc ngân hàng BIDV. Chủ tài khoản mang tên Trần Ngọc Phước. Sau đó, chị Hát phát hiện tài khoản của chị Hảo đã bị hack. Đến 14 giờ cùng ngày, chị Hát đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 97 triệu đồng. Cách phòng tránh. Để phòng tránh đối với loại tội phạm này, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự trang bị cho mình và người thân trong gia đình những kỹ năng cần thiết để phòng tránh lừa đảo. Công an thành phố Thanh Nguyên khuyến cáo đến người dân một số biện pháp như sau. Không đăng nhập hoặc cung cấp tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo tại bất kỳ đường link, ứng dụng nào khác, ứng dụng đang sử dụng. Khi tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, cần khóa ngay tài khoản hoặc thông báo cho người thân, bạn bè để mọi người có thể phòng tránh không cho tài khoản đó vay tiền. Cảnh giác khi có người thân sử dụng Facebook, Zalo, nhắn tin nhờ chuyển tiền, phải dùng nhiều biện pháp để xác minh đúng là người thân mới chuyển tiền. Không giao dịch với số điện thoại có đầu số lạ, không kết bạn nói chuyện với những tài khoản mạng xã hội mang tên nước ngoài, không quen biết. Khi mua bán hàng trên mạng, tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc trước khi nhận được hàng và kiểm tra hàng. Không tin tưởng mua các mặt hàng có giá trị cao với mức giá rẻ. Không đăng nhập tài khoản ngân hàng vào các đường link lạ. Không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác định được họ là ai và sử dụng thông tin đó với mục đích gì. Tuyệt đối không nghe lời các đối tượng gọi điện xưng danh là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra, vì đây là hình thức mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhất.